cho quý vị có một vài chuyện lắc nhắc và lo trước. Tuần sau có lễ pháp hội của Ngài Dược Sư Phật, mời quý vị tới tham dự. Tại tuần sau chắc vui lắm. Lần sau tuần đầu tiên mà thầy để cho mấy người xây người ta lo làm lễ lần đầu tiên, chắc là lũng củng rất là nhiều, tới rất là nhộn. Chuyện khác là đợi thầy đã hăm dọa cái này cả tháng rồi mà làm mà cũng không được như thường. Tuần này là chắc là đầy đủ làm xong rồi, chắc có thể bắt đầu in cái cuốn sách Cẩm Nang Tịnh Độ. Quý vị thấy khổ dễ sợ, mỗi lần in kinh nó khó khăn dễ sợ, đủ thứ cản trở. Thầy tưởng tháng vừa rồi là xong, ngồi đâu vẫn làm chưa xong như thường. Nên thầy quyết định là tuần này sẽ bắt đầu in cuốn sách đó, không đợi nữa, làm sửa soạn chuẩn bị xong rồi. Hy vọng là nồi một tháng sẽ xong. Cuối cùng, ngày Thanksgiving sẽ có New Work. Thanksgiving tháng sau, từ một tháng nữa, sẽ có tổ chức cái thiền thất, cái mini thiền thất 3 ngày. Trưa thứ năm bắt đầu, trưa chủ nhật là xong. Sáng sớm như vậy để quý vị có thời giờ để mà về nhà thăm con cái, gia đình và chuẩn bị đi làm việc. Chúng tôi biết cái vị phải cần hy sinh mới có thể tới tham dự được, thành ra xong sớm sớm để quý vị có thể trở về bỏ tí thời giờ với gia đình trước khi đi làm, chuẩn bị đi làm. Sư cô trở về rồi. Ủa sao mà bây giờ thọ cụ túc giới ở đâu hay vậy hả? Ở đâu vậy? Việt Nam là đây. Ở về Việt Nam thọ hả? Tại sao không đi cùng lúc với ông hiện trì nữa, ông cũng thọ luôn nữa. Rồi qua sư cô bây giờ thọ giới đẹp đẹp gái dễ sợ không? Chúc mừng sư cô. Thấy không, nhìn cho kỹ bây giờ mập mạp ra nữa. Hình như chùa chúng ta là chùa còn lại duy nhất còn tu pháp ngày Tiếng Hóa. Là bắt đầu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Không còn tạo trạng là tu như vậy nữa hết. Ngay chùa Vàng Mực Thành mà thầy tới thì học cái pháp ở đó đó. Và hình như là nghe nói là họ làm ngắn lại. Lý do họ là nói tại vì không có người, người ta theo ông nội. Cái thiền thất nó, cái pháp là như vậy. Cái tuyệt vời của pháp thiền thất á, là khiến cái vị đuối sức. Cái vị phải đuối sức mới gọi là thiền thất. Đối với thầy, một cái đại pháp như vậy mà đi làm cục nó lại là giống như chặt chân chặt tay đó. Quý vị thấy nó tuyệt vời cho đó. Nếu như quý vị tham dự cái đó mà quý vị mà hiểu được cái pháp đó mà tu mà tới nơi tới chỗ thì hiểu tại sao phải làm như vậy. Không thể nào làm ngắn hơn được. Ít có chỗ đạo tràng nào mà cho quý vị ngồi một tiếng đồng hồ. Ví dụ ngày hôm qua chúng ta rất hân hạnh, chùa chúng ta rất là có cái đài vinh dự để gặp được ba cái vị sư Thái, chùa Thái tới viếng thăm chùa. Các ngài đến lúc 9 giờ sáng và rời ở đó, thì ở tại chùa cho tới khi dùng trưa xong mới đi về. Cái chuyện nó tuyệt vời vậy sợ. Thiệt là một cái đài vinh dự, một phước, đài phước cho chùa chúng ta để có ba cái vị này tới viếng thăm như vậy. Thầy không biết các vị nào tới luôn nữa. Trong thầy này á, một vị phương trưởng của cái chùa Thái Lan rất lớn bên Thái Lan. Ngài có ba cái đạo tràng bên Thái Lan và một cái đạo tràng ở đây. Cái đạo tràng ở đây đó là còn tương đối nhỏ. Đạo tràng Thái Lan lớn lắm. Thầy nó tò mò, thầy hỏi bạch hòa thượng, vậy chứ bên Thái Lan thì có bao nhiêu đệ tử mà phải qua Mỹ để làm cái gì? Cái đạo tràng thầy Mỹ nó nhỏ, tại sao về Thái Lan? Thái Lan thầy ngài không có thành đếm đệ tử luôn nữa, nhiều quá đếm không nổi nữa. Rồi vua Thái Lan đó được thăng chức cho ngài, gọi là trong cái những cái trưởng lão của bên Thái Lan. Quý vị biết không? Trên Thái Lan mà quý vị được vào cái liệt và hàng mà trưởng lão của tăng đoàn Thái Lan, quý vị biết là phải nó khó chừng nào không? Họ giỏi lắm bên kia đó. rất có nhiều A-la-hán trong cái tăng đoàn đó. Chẳng hạn như cái vị mà quốc sư đó là trẻ hơn ông hòa thượng này tí, hòa thượng này 65 tuổi, ông quốc sư trẻ hơn như vài năm, thì đã là tứ quả A-la-hán giỏi như vậy đó. Cái bên Nguyên Thủy đó thì bây giờ Thái Lan là quốc gia mà họ đào tạo nhân tài rất là nhiều, rất là nhiều. Thành tất cả những cái quốc gia khác mà muốn đào tạo nhân tài phải qua Thái Lan là học cái pháp đó. Và có hai cái vị thầy Tích Lan tới để ở với chùa một thời gian, còn gặp được một cái vinh dự, một cái vị hòa thượng trưởng lão đệ nhất và là tăng thống ở xứ Mỹ này của Tích Lan đã tới đây viếng thăm chùa để mà chiêm bái xá lợi. Nên thầy so sánh mấy cái vị thầy Thái Lan với thầy Tích Lan, thấy nó không thể so sánh được một trời một vực. Thái Lan họ giỏi lắm. Thành đối một cái ngày như vậy mà tới cái chùa đòi là và chịu tới chùa chúng ta là một cái vinh dự không thể tưởng tượng được. Từ năm ngoái có một cái vị hòa thượng từ chùa Thái Lan San Diego tới viếng thăm. Cái lúc năm ngoái vị sư đó tới thì nói chuyện với ông hòa thượng đó 5 phút xong thầy bỏ thầy đi. Hòa thượng hơi bực mình. À, cái hòa thượng này thầy rất là phục. 4 người tới. Một á, người cư sĩ lái xe. Người cư sĩ này công phu ông đã hơn mấy tu sĩ người Việt Nam nữa. Dữ như vậy đó. Cái ông cư sĩ lái xe để cho ông hòa thượng đi thôi đó. Có chuyện mà để ý nó tức cười lắm. À, họ có tu pháp họ rõ ràng dễ sợ. Chẳng như ngài hòa thượng sau khi ngài ăn dùng bữa rồi uống rồi nói cái vị nghe hòa thượng thích ăn ở đây dễ sợ, đồ ăn ngon lắm. Yeah, mình ngờ đồ ăn mà chùa nó ngon như vậy, tại hòa thượng ăn thích thú ngon lành dễ sợ. Cái nước chấm mà coi như là cô Quả Ngân cô làm thì phải sao, có chuyện gì vậy?
Ừ. Không có sức
khỏe giờ. Thôi đi về hả? À, ok, về đi nha. À, được, à, ok. À. Ok, cảm ơn cô. À, chúc mừng cô nha. À, ok, à, ok, vô Phật. À, bữa nào rảnh mà khỏe tới hi. Ừ. Ok. À, chấm ăn ngon lành dễ sợ. Lần bữa nào mình tới viếng thăm hòa thượng là chùa hòa thượng, thầy nhờ quý vị làm một cái hũ nước chấm đó, để nước tương đó để cho tới cúng cho hòa thượng ăn. Ông ăn mà ông thích dễ sợ. Thầy mời ông bao nhiêu là ông ăn bấy nhiêu. Ông rất là bình dân, rất là tự nhiên, thầy rất là mến ông thầy này. Công phu rất là cao. À, thầy có 4 người tất cả, 1 người tài xế. Khi mà ông hòa thượng mà cần nước uống là ông cư sĩ ông làm gì? Ông quỳ xuống giơ tay như vậy. Thế giới họ rõ ràng lắm. Nếu lúc mà quý vị muốn cúng dường cho tăng ni thì quý vị phải quỳ xuống, ok, xong với đưa 2 tay lên. Nên thầy yêu cầu quý vị nhớ cái cung cách như vậy khi mà đối xử với các vị tăng ni bên phía Nguyên Thủy, nghe chưa? Đối như vậy mới là đúng, nó mới là như pháp đối với họ. Thầy thì không có câu nệ mấy cái chuyện đó, nhất là xứ Mỹ này mình thoải mái hơn một tí. Nhưng nếu lúc mình đối với người Nguyên Thủy đã tiểu thừa mình cẩn thận hơn một tí, quỳ xuống dâng lên. Nhất là nếu khác phái với nhau thì để ý là phải dâng lên xong rồi để nó cái bàn để cho khác, đừng có đưa tay người ta, để khoa tránh đụng chạm cái da thịt. Thầy để ý chuyện ngay là người ta làm như vậy, ta cúng, ta quỳ xuống là dân đàng hoàng. À, chuyện khác nữa, thầy để ý là cái người cư sĩ đó, hình như ông đó là ông lái xe nhiều lắm. Thành đối với thầy đó, cái tâm ông cư sĩ khi mà ông cúng cái chai nước cho ông hòa thượng phương trượng đó, mặc dầu cái pháp tướng nó rất là cung kính, nhưng được cái tâm chưa được cung kính. Mặc dù chùa chúng ta không có câu nệ cái tướng pháp tướng ngoài như vậy, nhưng điều thầy muốn quý vị hiểu là khi mình cúng dường như vậy, cái tâm mình phải cung kính, ngay lúc đó mình phải cung kính mới được, chứ mình không cần cái tướng ở ngoài. Thầy dạy quý vị là cái sự cung kính ở trong cái tâm của mình đó, không phải là cái ngoài đối với thầy nó không quan trọng. Mình cần phải lòe với người ta coi, tâm mình phải cung kính thôi, thầy chỉ muốn như vậy thôi. Tại sao như vậy? Tại vì ba vị thầy này phải nương tựa vào cái ông tài xế này. Tại cái pháp họ phải cần người tại gia cúng cho họ. Thành cái gì thấy không? Khi mà người thầy, người cô mà cần nương tựa, cần trông cậy người khác, tự động cái người cư sĩ ta bớt cái công tâm cung kính ngay lập tức. Thành cái pháp chúng ta tu là không có trông cậy ai hết. Thì đều thầy đi một mình thôi. Ông Hòa Thượng lớn cái độ, quý vị không hiểu. Mấy học trò thầy không hiểu. Ông Hòa Thượng lớn cái độ đi và có ba người đi theo tùy tùng. Ít nhất là đi ba người đi theo, ông lớn như vậy đó. Thành lúc mà thầy nổi tiếng mà giỏi á, mà rất nhiều đệ tử, người tài xế, ba cái vị tăng này đều là thư dự hết, không có lái xe. Cái mấy ông này lớn lắm, ba người đều lớn hết, vai vế họ rất là công phu cao mà vai vế cao lắm. Thành thầy không biết vai hay vai ông kia ra sao, từ từ thầy nói cái gì nghe. Là họ lớn rồi mà là bên kia mà cái xứ mà người chùa Thái Lan á, họ có nhiều rất nhiều cư sĩ ủng hộ lắm. Thế là họ đi đâu á, mấy cái vị mà cao tăng đi đâu là có người lái xe, tình nguyện lái xe, chứ không có chuyện mà họ tự lái xe đâu. Không phải như chùa mình, thầy đi đâu thầy nói thầy đi nha con, nó ok bye thầy đi. Rồi có hai người đi theo nữa. Đi làm cái gì? Cái gì tưởng tượng như coi, họ qua trồng mình rồi đem một cái phái đoàn tới như vậy. Tại một vị phương trưởng tới và đem một cái phái đoàn nhỏ nhỏ tới là họ có trọng bên chừng nào đó. Họ tới khoảng những 9 giờ sáng 5 phút đó, là cái thiền đường mình khoảng chừng 1-2 người ngồi. cái thiền đường sao nó vắng dễ sợ vậy? Mà nó... Hai cái vị tùy tùng đi vào trước. Cái cô Hiền Nhẫn có nói là cái vị mà sư già kia là sư huynh của cái ông phương trưởng. Sư huynh mà tới qua cái mặt mình. Thầy nghĩ là họ muốn tới để coi mặt mình, chứ không phải là họ không có ngờ rằng nước đồ ăn mình nó ngon như vậy. Hai cái vị vào trước, cái vị sư trẻ đó là lộ cái ý ngay lập tức. Ông thầy trẻ ông lộ cái ý ra là ông muốn thử mình. Thử sức mình tới đâu. Hai ông tăng ngồi xuống là gồng công phu ngay lập tức. Cái vị biết không? Cái này mấy ông tu cũng làm, thầy tu cũng làm nhau và gọi à. Mấy cái tụi đạo giáo thì nó chơi cờ tướng. Bên đạo giáo đấy, mấy đạo sĩ thì người ta đánh cờ tướng với nhau, đánh ngày này qua ngày nọ. Họ tỉ thí nhau như vậy đó. Họ đánh cờ tướng với nhau. Xưa thì chúng tôi thì ngồi thiền với nhau, nhất là cái bên Nguyên Thủy họ làm như vậy. Đại thừa chúng tôi thì có nhiều cái trò khác vui hơn nữa. Chúng tôi đại thừa chúng tôi có nhiều trò vui hơn, trò chơi vui hơn nhiều. Thành cái ông trẻ đó, ông đó là ông sung sức nhất. Hình như là ông thầy trẻ hay như là đệ tử của ngài phương trưởng đó. Thành tại vì sao? Tại thầy thấy để ý cách ông nói chuyện với cách mà ông sai ông kia là giống như cha sai con, thì không phải là huynh đệ với nhau. Tại khi mà làm huynh đệ với nhau, mấy ông thầy là cái thái độ nó khác. Thành chắc ông vào để ông khoa thử mình trước rồi đó. Và trong đó học trò của thầy thì nó lúc lắc nó vẹo lui vẹo tới, thầy nhìn nó thầy lắc đầu nhếch đầu vậy đó. Thầy mất cỡ vậy sợ luôn. Sao thử đâu rồi, hai cái ông thầy đó. Hai ông để vào gồng ngay lập tức. Mình thấy thật cười chứ sao. Ok, bắt đầu tấn công. Khoảng chừng 10 phút sau họ bắt đầu lắc. Khoảng chừng 40 phút sau thì cái ông thầy trẻ ông hết hơi, ông đuối sức, ông bỏ chạy. Tại ông dùng quá nhiều sức, thầy ông đuối, ông chịu không nổi. Ông thầy hết sức. Hôm đó học trò thầy vẫn ngủ gà, ngủ gật. Mất cỡ dễ sợ. Đống đứa nào nó cũng ngủ gà, ngủ gật hết. Học trò thầy nó mất mặt không thể tưởng nữa. Tại vì ông đó là ông sung sức nhất. Cái ông đệ tử là cái ông cận vệ, cái người đó là người mà lãnh đạn đó, ông lớn như vậy đó, mấy cái thứ, mấy cái loại, mấy cái ngài hòa thượng này lớn như sợ, tới đụng hòa thượng không nổi đâu, phải qua Cần Vệ đủ thứ mới tới ông nổi, thành Cần Vệ bỏ chạy, hai ông kia mới hoảng lại, là tại là họ vui vẻ lắm, họ rất rất là thoải mái, họ rất là cởi mở, thì mới mời Thỉnh Hòa Thượng để nói pháp cho nghe. Ngài nói pháp rất là giỏi, rất là hay. Ngài giảng về cách tu luyện của bên Nguyên Thủy rất rất là hay. Những người cái gì mà chưa tới trình độ đó đó, cái gì nghe cái băng lui, nghe băng tới, từ từ sẽ thấy là Ngài nói rất rất là hay, cái pháp rất rất là hay, rất là tuyệt vời. Nó có cái pháp đàng hoàng. Cái trình độ của mấy ông tăng này, ba người này cao hơn trình độ của mấy ông tăng Seni Gosa. Và nó thấy mới lầm lơ mấy ông tăng kia. Trình độ thấp mà ngạo quá. Rồi ông lần đầu tiên gặp một cái vị thầy Nguyên Thủy mà thầy thích. Hy vọng mình sẽ hòa thượng mời mình tới chùa cách đây nửa tiếng đồng hồ. Thành ra mời quý vị nếu như muốn buổi chiều nào đó, anh chắc một buổi chiều chủ nhật nào đó sau khi giảng kinh mình sẽ đỡ viếng thăm họ cho vui, hoặc là họ thỉnh, họ mời mình buổi chiều tới để có thể tính thỉnh ngài Phương Trượng tới lên cái đài TV để giới thiệu cái chùa ngài cho người Việt Nam tới ủng hộ cho ngài. Thầy cởi mở lắm, mấy ông thầy giỏi là thì khuyến khích người ta tới cúng dường. Thầy không quan trọng cái tiểu thừa, đại thừa, đối với thầy chả có ý nghĩa gì hết. Đối với thầy cái quan trọng là cái tâm người ta ra sao, có cởi mở là không, và có cái đủ sức để giúp để Phật tử là không. Có sức á, mới giúp người ta được. Còn mà không có sức thì cái miệng chỉ nói chả làm gì được hết. Thầy không có phân biệt chủng tộc, thầy không có gần biệt. Chúng tôi đều là thành phần, thành viên của cái thập phương thường trụ Tam Bảo. Thành ra chúng tôi mới phân biệt. Người nào có sức, người nào đàng hoàng, thầy giới thiệu tới để ủng hộ chùa người đó. Quý vị tới đó mà thiền cũng tốt. Nói quý vị nghe, cái chùa đó mà tới đó còn có lợi hơn là tới mấy cái chùa mà cái công phu họ còn cao hơn cái chùa Ngài Trân Hóa ở đây nữa. Thành ra tới cái chùa nó có lợi hơn cho quý vị. Có ý kiến thắc mắc gì không? Lúc đó có thể cần một cái vị cư sĩ để mà lái xe. Ok. Lúc đó thầy tò mò cái từ đó, ông hòa thượng đem loại đem hộ tống ông sẽ là làm gì khi mà lên TV. Lâu lâu gặp có người công phu vui. Cái Nam Cali này hơi tán loạn tí, mà thầy ngờ có người có công phu, có chùa có công phu như vậy. Này thì có người công phu như vậy, người ta tu hành như vậy thì quý vị nên tới ủng hộ họ rất là tốt. Nếu quý vị tới đó mà thấy chùa đó tốt hơn thì ở lại đó tu chuyện rất là tốt. Thầy không có lo chuyện đó. Cái chùa thầy bây giờ nó cũng nhỏ, khoảng chừng 10 người, 20 người tới là nhiều. Ok. cũng giống như chúng tôi mới gửi mấy thầy mấy cô lên Vạn Nguyệt Thành. Mỗi lần làm như vậy nó có nhiều cái lắc léo một tí. Có ba cái người mà mới xuất gia, mới có 2 tuổi, mới 2 tháng. Mới xuất gia có 2 tháng mà gửi đi rồi. Thường thường xuất gia xong là phải ở quây quần nữa cái jeep của ông thầy, của sư cô, với thầy cô, trong để chạy xa được, chạy xa nó nguy hiểm. Mới gửi như vậy nó có 2 cái phiền phức. Thứ nhất mấy cái người sa di này ra họ làm càn, thành ra sẽ mất mặt cho thầy, ok, cho chùa, cho quý vị. Chuyện thứ nhì, họ tới một cái đạo tràng rất là tốt, họ đang cái hệ thống là do ngài Tiên Hóa thiết lập ra, thành cái tiêu chuẩn rất là cao, thành cái tiêu chuẩn họ rất rất là cao. Thành gửi tới như vậy mình có thể ngại là họ mấy người con cái nó còn nhỏ tuổi mà nó đâu biết gì đâu, là nó sẽ thấy cái sự hào nhoáng mà nó thích mà nó bỏ chùa nó đi. Họ tới đó họ đối xử với người này rất là tử tế, rất là ngọt ngào, dịu dàng. Nó ngược lại ông thầy khi nào cũng cau có, mắng nhiếc tụi nó hồi. Thành không biết sao họ còn trở lại đây, chuyện rất là lạ. Tới thầy cho họ thấy, cho hai bên thấy là cho cái chùa đó thấy cái sự khác biệt giữa cái người sa di mới xuất gia ra sao nè, cái người thực thi kheo mới ra sao. Thầy không dạy gì nhiều, dạy sơ có loa vậy thôi, để cho họ đi, thả chuồng họ đi rồi. Họ trở về thầy mới dạy cái pháp đó trên đó không có. Người xuất gia phải đi thẳng, nhìn thẳng, không được nhìn liếc. Đó là thiền hành. Hồi đó họ không có cái pháp đó. Thầy huấn luyện cái thiền, thầy chú trọng cái thiền thiền hành. Tại sao vậy? Cái thiền, cái công phu thiền đó, ở đó họ không có huấn luyện cho người tu sĩ. Họ tu cái giới, họ tu cái thanh tịnh, cho họ không tu thiền. Công phu thiền họ vẫn chưa hiểu. Không phải là công phu thiền cao, đó là mới sơ khởi thôi. Đã như vậy rồi còn không có đạo tràng nào mà theo họ nổi, so sánh họ nổi. Ngài Thiên Hóa dễ sợ như vậy. Mới một chiêu thôi, mấy chùa khác theo không nổi. Họ chỉ giữ giới và họ sống một cách thanh tịnh thôi, là công phu thiền tự động nó ra. Điều như vậy dạy không được, tại không biết cách dạy. Những người tới học lõm pháp Ngài Thiên Hóa ăn cắp được cái pháp tướng thì không hiểu tại sao nó có hiệu nghiệm. Nó hiệu nghiệm tại vì nếu quý vị ở đó tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm thì tự động quý vị sẽ có cái công phu thiền. Để phải cần 20 năm, 30 năm mới có được. Thầy thì hết thì giờ rồi. Thầy muốn về hưu càng sớm càng tốt. Thầy có nhiều chỗ muốn đi tới viếng thăm. Muốn đi chơi mà chưa đi chơi được. Nên thầy chọn cái đường tắt để cho mấy người nhóc này, mấy người này, để cho họ tu cho xong rồi thầy bỏ thầy đi, thầy làm chuyện khác. Thưa quý vị, người xuất gia ngoài kia và người thành không cần biết. Tập đi nhìn thẳng, không được liếc. Nhất là có mấy cô mình xinh xinh là liếc qua cho nó khác. Bởi vậy Ngài Tiên Hóa chưa truyền họ là cái pháp, cái công phu thiền, công phu đi đó, đi bộ. Tại sao mình phải đi thẳng, người xuất gia phải đi thẳng, mà quý vị tại gia cũng vậy, quý vị tới cái chùa này cũng vậy, người cư sĩ trong chùa này cũng nên làm như vậy. Tại sao phải đi thẳng mà đừng có liếc, muốn nhìn quay qua, muốn nhìn phía nhìn thì phải xoay người qua mà nhìn, đừng có liếc, xoay cái người. Đó cái pháp của chánh trực. Nó lộ cái tướng ra cái thân mình như vậy. Cái tâm quý vị mà nếu nó chánh trực á, thì cái phong cách quý vị sẽ là như vậy. Không có lý, chỉ nhìn thẳng thôi. Bởi vậy đến cái Phật giáo mình, Đức Phật dạy hay dễ sợ lắm. Giới luật mà. Cái luật á, là cái lề luật. Cái giới với luật nó đi song song với nhau. Nó không thể nào tách nhau được. Nếu quý vị giới, quý vị ra cái tướng luật, cái luật là cái tướng. Đó. Hai cái nó song song, nó tương ứng với nhau. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Quý vị tới, cư sĩ tới chùa, mình cũng nên tập trong thời gian ở chùa, chính trực, tập cái tâm chính trực. Nhìn ở trước mình đi đâu, mình nhìn nó thôi, đừng có liếc. Thầy bắt đầu đói bụng rồi. Tới khoảng giờ này bắt đầu đụng nó gói, không muốn nói pháp nữa. Nên quý vị đừng có lo. Trong tương lai sẽ có nhiều ông thầy này nè, rất giỏi lên nói pháp cho quý vị nghe. Thầy đi ăn trưa. Không có gì thì không có thắc mắc gì thì chúng ta hồi hướng công đức.